Kính chào Hội Thánh. Năm ngoái, công ty Amazon theo dõi sách đọc của chúng ta và cũng tính ra coi những sách nào bán chạy nhất từ Amazon.com. Và câu Kinh Thánh họ theo dõi, những người đọc Kinh Thánh trong e-book hoặc là Kindle thì họ cho biết là có một đoạn Kinh Thánh năm 2017 người ta đọc rất là nhiều. Quý vị đoán là câu gì không? Văn đoạn 3 câu 16 phải không? Is any other verse in the Bible you think the people highlight most? Phân đoạn Kinh Thánh tô đậm nhiều nhất là Philip đoạn 4 câu 6 câu 7: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và trình mọi điều cho Đức Chúa Trời, thì sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết của anh em sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh chị em. Một số nhà đọc và mục sư đọc nói như vậy thì nước Mỹ này phải đương đầu với nhiều lo lắng, lo sợ, cho nên đọc câu Kinh Thánh này hay là để nhắc mình một cái chân lý là sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ chúng ta trong đời sống. Thời gian đoạn 1 từ câu 4 nhắc đến sự lo sợ và sự sợ hãi của mỗi chúng ta trong đời sống hàng ngày, trong nội dung của tình yêu. Và sứ đồ Giăng đã ghi nhấn mạnh là quyết là chắc chắn không có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương thì sẽ đẩy xa cái sự sợ hãi đi. Sứ đồ Giăng là sứ đồ Kinh Thánh và lịch sử ghi là một môn đồ được Chúa yêu. Và lịch sử của Thánh Kinh cho ông biết ông là một sứ đồ sống lâu nhất. Và cho đến những ngày cuối cùng của ông thì người ta phải khiêng ông trên một cái cán để đem ông vào trong nhà thờ để ông thờ phượng Chúa chung với các tín hữu. Và trong khi khiêng vào đó, cái câu ông thường nói là hãy yêu mến Chúa và hãy yêu thương nhau. Vì vậy cho nên sứ điệp của thơ Giăng kêu gọi chúng ta trở lại trong khung cảnh của tình yêu hy sinh. Và chiều nay chúng ta suy gẫm vài câu với hai ý: như thế nào là yêu thương vượt thắng sự sợ hãi, và làm sao chúng ta có tình thương để tình thương đó có thể đẩy xa mọi nỗi lo sợ trong đời sống của mình. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì sự thăm viếng của Ngài, ban cho của Ngài, cho thì giờ quý báu để học lời của Chúa, để nghe lại những chân lý quý báu của Ngài. Và xin Thánh Linh của Ngài dạy dỗ chúng con không phải chỉ hiểu thôi, nhưng mà được sức mạnh để đem những chân lý vào trong cuộc đời của mình. Chúng con cảm ơn Chúa vì thì giờ quý báu này. Nguyện Chúa Thánh Linh bao phủ chúng con là người nói người nghe, để danh Chúa được tôn cao. Và chúng con đứng dậy rời khỏi phòng thờ phượng này với một lòng bởi sự khích lệ từ Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thế nào là tình yêu chinh phục hay là thắng hơn sự sợ hãi? Chúng ta trở lại câu 16-18. Chúng ta biết, đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Này, vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày đoán xét? Ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Kết quả quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta học tuần trước tình yêu thương ở đây sứ đồ Giăng dạy chúng ta đó là tình yêu thương hy sinh. Đây là tình yêu thương mà Chúa ban cho chúng ta, chứ chúng ta không có được loại tình yêu này. Và ở đây tình yêu thương của Chúa ban cho trở nên trọn vẹn, có nghĩa là chữ trọn vẹn này là trưởng thành, đó là mature love. Và tình thương Chúa hy sinh đó hoàn tất, gọi là nên trọn vẹn, có nghĩa là hoàn tất những chương trình và công việc của Chúa trong chúng ta và giữa anh chị em của mình. Cho nên tình yêu hy sinh ở đây tới lúc sẽ trở thành chiếm ngự hoặc là chi phối rất nhiều ở trong đời sống của mình. Và vì vậy ở trong tình yêu Chúa, hay là tình yêu Chúa được trọn vẹn, tình yêu Chúa trưởng thành, có nghĩa là chúng ta đã có một mối tương giao rất là thấm thiết với Chúa. Vì vậy cho nên tình yêu Chúa đã giúp cho chúng ta có lòng vững tin và không có sự sợ hãi ở trong đời sống của mình. Câu 18 trở lại là kết quả đó là của tình thương Chúa kiếm ngự, thì chúng ta không còn sợ hãi. Tình yêu thương trọn vẹn cắt bỏ sự sợ hãi, có nghĩa là đẩy xa cái sự sợ hãi ra bên ngoài cuộc đời của mình. Và ông giải thích sự sợ hãi mà có mặt, có nghĩa là tình thương của Chúa chưa chiếm đầy, chưa chi phối đủ trong đời sống của mình. Yêu thương hy sinh thì tự nó không có sợ hãi. Câu 9, không thể cùng một lúc vừa yêu hy sinh mà vừa sợ. Vì tình yêu thương đầy sợ hãi, vì tình yêu thương hy sinh đẩy sự sợ hãi ra ngoài. Và người sợ hãi thì tình yêu hy sinh của mình chưa tới, chưa đầy đủ. Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh gọi là sợ ở đây có nghĩa là sợ mình không yêu được kẻ thù mà Chúa dạy. Sợ đây là sợ một ngày kia khi mình gặp Chúa thì mình cũng không có thể trình bày được những cái điều mà Chúa mong muốn mình làm. Đó là mình sợ. Cho nên mục sư O'Gilvy, ông giải thích Giăng đoạn 4 câu 18 như sau: gốc rễ của sự sợ hãi là vì mình đang ở trong một tình trạng chưa hiểu hết được hồng ân yêu thương của Chúa cho đời sống của mình. Mình có thể chưa xưng hết những tội của mình, và mình chưa tin đủ hồng ân của Chúa tha thứ hết tất cả những tội mình khi mình dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Chúng ta sợ là vì chúng ta chưa hiểu được Chúa đã ban Chúa Giê-xu là con yêu dấu của Ngài, là ngôi hai, thì Kinh Thánh ghi là Ngài sẽ không tiếc điều gì khác mà không ban cho chúng ta. Hay là chúng ta chưa hiểu được chân lý tình yêu thương không phân rẽ. Và sứ đồ Phao-lô đã nói là dầu cho quá khứ, hiện tại, tương lai, dầu cho chuyện trên trời dưới đất, dầu cho thiên sứ hoặc là ma quỷ, dầu cho bất cứ điều gì, cuộc đời của tôi trong quá khứ, những việc làm sai lầm của tôi trong quá khứ, hoặc là những bản tính của tôi sa sút, những điều đó không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 bảo đảm chắc chắn là chúng ta ở trong sự chăm sóc của Chúa. Cho nên khi chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời yêu mình và hồng ân của Đức Chúa Trời cho mình không phải vì mình, thì mục sư O'Gilvy nói chúng ta có thể đối đầu với bất cứ điều gì, và chúng ta có thể đối diện với bất cứ mọi người này, một người nào mà không sợ hãi. Vì tình thương của Đức Chúa Trời, vì chúng ta sống trong sự chăm sóc của Chúa, quyết không có sự sợ hãi trong tình yêu hy sinh của Chúa. Dĩ nhiên chúng ta luôn luôn bị nỗi sợ hãi theo đuổi. Chúng ta sợ thất bại, chúng ta sợ tương lai, chúng ta bực mình, chúng ta buồn nản, Và có thể những điều này trở thành một cái sức mạnh làm cho chúng ta bị tê liệt và khiến cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời không có được trọn vẹn và chiếm trong chúng ta một cách đầy đủ. Cho nên mình phải xin Chúa ban tình yêu hy sinh cho mình. Mình phải thấy là vì mình chưa để cho Chúa làm chủ đủ, cho nên mình phải thấy sự sợ hãi của mình là sự vắng mặt của sự hiện diện của Chúa Thánh Linh yêu thương ở trong đời sống của mình. Khi mình sợ hãi, đó cũng là một dấu chỉ là mình hơi bị trôi dạt, đứng hơi xa với Chúa và tình thương của Ngài. Chúng ta sợ người, sợ thách thức khó khăn trong đời sống của mình, nhưng khi chúng ta có Chúa thì chúng ta, Kinh Thánh ghi, chúng ta sẽ dạn dĩ, chúng ta sẽ can đảm, chúng ta sẽ vững tin trong cái ngày chúng ta sẽ gặp Chúa. Vì mọi việc chúng ta làm có Chúa đứng bên cạnh. Hiện nay thì Chúa đang cầu thay để biện minh, rồi ngày chúng ta gặp Chúa thì cũng chính Chúa là đấng đứng bên cạnh để khích lệ đời sống mình. Tình thương Chúa khiến chúng ta trọn vẹn, và tình thương Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta vững tin. Tình yêu Đức Chúa Trời đuổi xa mọi sợ hãi, chỉ cho con cái của bóng tối thì mới đối đầu với sự phán xét của Chúa một cách kinh khủng mà thôi. Nếu chúng ta còn sợ bị Chúa trừng phạt thì thật sự bây giờ chúng ta phải cần tình thương của Đức Chúa Trời thêm nữa. Ai là người kinh nghiệm tình thương của Đức Chúa Trời trong thời điểm này, trong đời sống hàng ngày? Chúng ta suy nghĩ đến những vị truyền giáo là những người đã được tình thương của Chúa thúc đẩy chiếm trong tâm hồn của họ và hướng dẫn cuộc đời của họ, đến nỗi họ có thể rời xa được những hoàn cảnh thoải mái để có thể đi vào trong những nơi xa lạ, ở đó gặp những người xa lạ và giới thiệu tin mừng về tình thương của Đức Chúa Trời cho mọi người. Hội Salvation Army, chúng ta mỗi mùa lễ thì thấy họ đứng ở trước các siêu thị rung chuông vì họ đã được Chúa thúc đẩy cảm động thương những người nghèo, những người không có nhà, cho nên họ bằng lòng đứng đó để rung chuông, để kêu gọi mỗi chúng ta đến đó để góp phần, dự phần trong khải tượng giúp đỡ, để chúng ta dự phần ở trong công việc tình thương của việc làm của Hội Cứu Thế Quân. Việc làm bày tỏ tình yêu đến. Thứ ba nữa là giữa vòng các ông bà anh chị nè, quý vị phải thấy là mình được tình thương của Chúa cai trị trong nhiều năm tháng qua, cho nên các ông bà các anh chị đã kiên nhẫn với nhau, nhịn nhục nhau, khiêm nhường làm việc chung với nhau. Dù các ông bà các anh chị rất là khác tính nhau, các ông bà khác hoàn cảnh xã hội, nhưng mà ngồi chung lại làm việc có thể yêu là nhường để quý vị có thể làm việc được, và quý vị có thể đứng chung với nhau trong mấy năm tháng qua để có thể hoàn tất công trình mà một khi tôi tới đây mấy ông bà các anh chị nói ông mục sư giúp mà, hay là cộng tác lo chủ trương xây nhà thờ đi. Tôi rất là sợ về cái công việc này, với một công việc rất là khó và lớn nữa, và mình đã kinh nghiệm rồi, và mình đã bị nervous breakdown ở trên Lancaster rồi, bây giờ là không có dám nghĩ tới cái chuyện xây nhà thờ. Nhưng mà các ông bà các anh chị đã được Chúa làm việc, các ông bà các anh chị đứng chung, cho nên vài tháng nữa quý vị dọn vào một nơi thờ phượng rất là rộng rãi. Và đó cũng không phải là việc của chúng ta, đây là việc của các ông bà các anh chị có khải tiện chung cho thế hệ tương lai và những người bạn của mình trong Austin. Cho nên không có tình yêu của Đức Chúa Trời thì không có đứng chung, không có làm việc chung được, chỉ cãi thôi chứ không có làm. Nhưng mà tình yêu của Đức Chúa Trời đã chi phối, cho nên chúng ta không có sợ những công việc khó, nhưng mà Chúa để trong lòng của ông bà các anh chị để đứng chung. Câu hỏi thứ hai là làm sao tình yêu thương này tiếp tục ở trong đời sống của mình hàng ngày. Một người theo Chúa ghi là nhận sợ hãi chỉ có thể thắng được là nhờ đức tin thôi. Đức tin thì mới có thể thắng được sợ hãi. Nhưng mà đức tin được nở hoa hay được phát triển là do chúng ta hiểu biết lời của Chúa, lời hứa của Chúa, chân lý của Chúa, và dựa trong những sự dạy dỗ của Chúa mà đức tin của chúng ta thêm lên, và chúng ta mới có thể yêu thương nhau được và yêu mến Chúa được. Fear can be conquered only by faith, and faith thrives on truth. Cho nên đó là những thách thức của chúng ta trong đời sống của mình, và chúng ta sẽ tiếp tục để có thể hầu việc Chúa và thêm lên trong đời sống của mình. Cho nên một buổi sáng kia thì có một hai anh chị, hai người đi làm việc đến sở, và mới bước ra nhà thì thấy có một con mèo đen nhảy ra trước mặt mình. Một anh nói thì mới đi làm, mới ra khỏi cửa thấy con mèo đen nhảy trước mặt, chắc bữa nay vô sở thế nào cũng gặp và chịu nguy hiểm. Bạn nghĩ sao? Hỏi ông bạn thứ nhì. Ông bạn thứ nhì nói: tùy anh, nếu anh là con chuột thì anh sẽ gặp nguy hiểm chiều hôm nay. Nhưng mà nếu anh là một người công nhân được chủ vẫn trung tín tin cậy thì tại sao phải sợ? Chúng ta có sợ con mèo đen không? Nếu chúng ta không biết mình đã là con của Chúa, không chắc mình là thuộc về Đức Chúa Trời, mình là con cái của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ sợ. Chúng ta sợ đủ chuyện. Nhưng mà Chúa thách thức chúng ta và kêu gọi chúng ta, và Chúa nhắc luôn chúng ta ở trong Ngài, chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta được Chúa cứu, chúng ta có Chúa làm chủ trong đời mình. Và tôi học với mấy cái em mấy tuần nay về vấn đề tin Chúa thật sự là gì và ăn năn thật sự là gì. Đó là những cái điều căn bản mà các em cần nhắc đi nhắc lại. Và nếu chúng ta tin Chúa trong bài học, và nếu chúng ta tin Chúa mà chưa là cứu Chúa của đời mình, mà Chúa chưa phải làm chủ á, thì mình chưa tin Chúa. Nó bài học nói vậy. Chúa chưa làm chủ của đời mình thì mình tin giống như ma quỷ tin thôi, tin có Đức Chúa Trời thôi, cho Chúa không có chi phối gì trong đời sống của mình. Và mình cần phải đọc lại thuộc lòng câu Kinh Thánh Giăng thứ nhất, Giăng đoạn 1 câu 12: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin nhận. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta biết chắc mình đang tin Chúa và đang có Chúa là chủ cuộc đời mình. Và khi Chúa đã cứu mình thì việc Chúa làm chủ hay là mình làm nô lệ đó là chuyện tự nhiên. Đó là lý do tại sao trong điều răn Chúa mới nói là: ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cứu ngươi khỏi vòng nô lệ. Xuất Ê Chấp Tư Ký đoạn 20 câu 1. Sau đó câu 2 mới nói là: trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Thành ra Chúa không có đặt cho chúng ta những điều răn trước khi chúng ta Chúa cứu mình. Cho nên Ngài không bắt buộc chúng ta làm những gì theo Ngài trước khi Ngài cứu chúng ta. Và khi chúng ta yêu mến Ngài thì những điều Chúa muốn nó không phải là gánh nặng. Cho nên điều răn của Chúa đến sau khi sự giải cứu của Ngài. Thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 4 câu 12 ghi: hỡi các con cái bé mọn, ta phần các ngươi là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Chúng ta cần phải nhớ đến chân lý của Chúa, vì Chúa là đấng quyền năng mạnh mẽ. Và khi chúng ta hiểu được đấng đang sống trong cuộc đời của mình mạnh mẽ quyền năng hơn tất cả mọi người và quyền lực ở ngoài, lúc đó quý vị sẽ sống không có sợ hãi. Nhà hướng dẫn tâm lý đề nghị là chúng ta nên ghi ra tất cả những điều sợ của mình ra tờ giấy và đến với Chúa trình mọi điều mình ghi là sợ đó. Con rất là sợ thất nghiệp, con rất là sợ không có tiền, con rất là sợ là về hưu không có tiền sống, con rất là sợ, không có nhà ở, ghi hết vô. Con sợ người khác không chịu chào con. Ghi hết, rồi cầu nguyện để cho Chúa trình dâng mọi điều đó, thì sự bình an của Chúa Trời sẽ tràn ngập trong lòng ông bà anh chị em. Tình yêu của Chúa sẽ đẩy xa mọi sợ hãi trong cuộc đời của mình. Câu 16-17, chúng ta đã biết và tin tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Khi tình thương của Đức Chúa Trời thấm vào trong cuộc đời của mình một cách sâu đậm, sâu xa, thì chúng ta nhận biết Chúa là cứu Chúa chúng ta, làm và Chúa làm chủ đời mình. Không có gì sợ hãi nữa, vì Đức Chúa Trời đã kiểm soát mọi sự ở trong đời sống của mình. Lòng tin cậy Chúa Trời là đấng đã yêu mình, đã hy sinh cho mình. Và lòng tin yêu này là chân lý, là nền tảng để giúp chúng ta không còn sợ nữa. Tại Trung Hoa năm ngoái, không biết ở tại Taiwan hay là tại Mainland China, thì có động đất, cho nên nhóm giải cứu phải tới gỡ những cái tầng nhà xi măng sập xuống, đè lên những người. Và họ đã khám phá ra được một em nhỏ 3 tuổi cuối cùng được còn sống sót, vì nằm ở dưới một cái tầng thấp của một cái building. Và khi họ gỡ những cái đống đó ra thì ông cha ôm đứa con gái nhỏ 3 tuổi bị chết, còn em gái 3 tuổi ở trong thân thể của ông cha thì chỉ bị thương chút xíu thôi. Ông tên là Wun Ningxi, 26 tuổi, và bị chôn ở trong tầng sập của động. Và đứa con gái được che chở trong tình thương cũng như sự hy sinh của người cha của mình. Câu chuyện này cho chúng ta suy gẫm đến một góc cạnh của tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua cho chúng ta trong Chúa Giêsu, và cũng tiếp tục thách thức chúng ta trong tình yêu Chúa đã yêu thương chúng ta. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được chính tình yêu đó sẽ bao bọc, đẩy ra những nỗi sợ hãi mà chúng ta đang có trong đời sống của mình. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời, đoạn 4 câu 12. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến của Ngài được hoàn tất, được trọn vẹn mọi chương trình của Ngài cho đời sống của chúng ta. Cầu xin Chúa ban ơn cho mỗi ông bà anh chị em trong mùa tình yêu này sẽ kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta chưa kinh nghiệm được tình yêu của Người, that's okay. Có Chúa yêu chúng ta là đủ. Và tình yêu đó sẽ giúp cho quý vị bình an và không sợ hãi. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Mời chúng ta đến với Chúa, dâng tấm lòng của mình cho Chúa, và xin Chúa giúp cho mình nhớ đến Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều, và xin chân lý này sẽ bao phủ cuộc đời chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài, vì trong khi chúng con còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng con chịu chết. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, dù khó khăn, dù vật lộn với những điều gì, xin cho chúng con trở về lại tình yêu của Ngài, để trong tình yêu của Ngài chúng con kinh nghiệm được niềm bình an, sự che chở và vượt thắng mọi sự sợ hãi mà chúng con đã có. Chúng con trong đời tình thương của Ngài, nguyện xin Chúa giúp cho mỗi chúng con mở lòng ra để tiếp nhận tình thương của Chúa và nắm chắc lại chân lý mà Ngài yêu chúng con cho đến cuối cùng. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.